tình yêu Thiên Chúa dìu con bước đi theo Ngài. Lời Ngài con lắng trầm tư suốt năm cánh dài. Tình yêu Thiên Chúa làm con quên hết ưu phiền, dù những phong ba đau thương vụt đến.
Đời con nay... Kính chào quý thính giả, chúng tôi xin hoan nghênh quý vị đón nghe chương trình Phụ Nữ và Gia Đình. Qua chương trình này, chúng tôi trình bày những nguyên tắc Kinh Thánh dạy để giúp chúng ta xây dựng gia đình vững mạnh và hướng dẫn con cái trong đường lối của Chúa. Hầu gia đình chúng ta sẽ là ngọn đèn sáng hướng dẫn người chung quanh đến với Ngài.
Bàn tay con dâng lên cao, dâng Chúa hết những ý nghĩ, dâng Chúa cho xác thân con, tương lai còn dài, Chúa dẫn con đi.
Kính chào quý thính giả, cảm tạ Chúa, dù đời sống vẫn còn nhiều khó khăn, tương lai vẫn bất an, vô định, nhưng Chúa cho chúng ta còn được cùng học lời Chúa qua tiết mục Phụ Nữ và Gia Đình của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Chúa dùng lời Ngài trong Kinh Thánh hướng dẫn chúng ta trong đời sống cá nhân, đời sống gia đình. Và xin Chúa giúp chúng ta thực hành lời Chúa dạy, để chúng ta sẽ nhận được những phước hạnh mà Chúa hứa ban. Chúng ta vẫn còn học trong chủ đề chương trình của Đức Chúa Trời cho hôn nhân. Và hôm nay, chúng tôi xin trình bày bài thứ tư về đức tin trong hôn nhân. Vợ chồng hiệp một trong tâm linh là yếu tố quan trọng để giúp hôn nhân của người tin Chúa được tốt đẹp và hạnh phúc. Khi vợ chồng có ba điểm chung sau đây, ta có thể nói vợ chồng đó thật sự hiệp một về mặt tâm linh. Thứ nhất, hai vợ chồng đều tin Chúa Giêsu và là môn đồ thật của Chúa. Thứ hai, cả hai cùng tôn Chúa Giêsu làm chủ đời sống và áp dụng lời Chúa trong cách cư xử hàng ngày. Và thứ ba, vợ chồng có những mục tiêu chung cho đời sống theo mẫu mực Kinh Thánh dạy. Trong các bài học của các tuần qua, chúng tôi trình bày khá chi tiết về điểm chung thứ ba, đó là vợ chồng cần có những mục tiêu chung cho gia đình mình. Bốn điều chúng tôi đã trình bày là: thứ nhất, vợ chồng dành thời giờ đọc và học Kinh Thánh để tăng trưởng trong sự hiểu biết lời Chúa. Thứ hai, giữ mối tâm giao mật thiết với Chúa và với nhau qua thời giờ cầu nguyện chung. Thứ ba, khích lệ nhau trung tín tham gia các sinh hoạt của hội thánh. Và mục tiêu thứ tư của vợ chồng mà chúng tôi đã trình bày là giúp nhau hầu việc Chúa, sử dụng ân tứ Chúa ban để góp phần xây dựng hội thánh. Hôm nay chúng tôi xin nói thêm về những mục tiêu tâm linh khác mà vợ chồng cần có. Mục tiêu thứ năm là không ích kỷ chỉ lo cho gia đình mình, nhưng quan tâm đến anh chị em trong hội thánh. Khi tin Chúa Giêsu, chúng ta trở nên môn đồ của Chúa. Và theo Kinh Thánh dạy, tất cả người tin Chúa là chi thể trong thân Chúa và là anh chị em trong đại gia đình của Chúa. Sứ đồ Phao-lô viết: vì những người Ngài đã biết trước thì Ngài cũng định sẵn cho họ trở nên giống như hình ảnh con Ngài, để con ấy được làm con trưởng giữa nhiều anh em. Trích thư Roma chương 8 câu 29, bản hiệu đính. Trong hội thánh, tức trong gia đình của Chúa, chúng ta là anh chị em, là con cùng một cha trên trời, và Chúa Giêsu là người anh cả. Vì thế, chúng ta sống với nhau trong tình yêu thương, cùng lo tưởng đến nhau. Trong thư Côrintô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô dạy rằng, anh chị em tín hữu là những chi thể trong thân của Chúa. Mọi người đều quan trọng như nhau, cần nhau và lo tưởng cho nhau. Phao-lô viết, vì như chỉ có một thân, nhưng có nhiều chi thể, Các chi thể tuy nhiều, nhưng vẫn chỉ là một thân. Đấng Christ cũng vậy. Vì chúng ta, dù là người Do Thái hay Hy Lạp, nô lệ hay tự do, tất cả đều đã chịu báp têm trong một thánh linh để trở thành một thân thể. Tất cả đều được uống chung một thánh linh. Vì thân không phải chỉ có một chi thể, mà gồm nhiều chi thể. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân, tôi không cần anh. Trái lại, những chi thể nào trong thân xem như yếu đuối hơn lại là rất cần thiết. Những chi thể nào trong thân được nghĩ là kém tôn trọng thì chúng ta càng phải tôn trọng hơn. Những chi thể nào không đẹp thì chúng ta càng phải trau dồi hơn. Còn những chi thể nào đã đẹp rồi thì không cần trau dồi. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắp đặt thân thể như vậy để chi thể nào kém quan trọng lại được tôn trọng hơn, hầu cho không có sự chia rẽ nào trong thân, nhưng các chi thể có cùng mối quan tâm cho nhau. Nếu một chi thể nào bị đau, thì tất cả đều cùng đau. Nếu một chi thể nào được tôn trọng, thì tất cả đều cùng vui mừng. Chúng tôi vừa trích đọc thư Corinto thứ nhất chương 12, câu 12 đến 14 và 21 đến 26 trong bản Hiệu Đính. Sứ đồ Phao-lô dùng hình ảnh thân thể con người và sự liên kết giữa các chi thể để mô tả mối liên hệ mật thiết và ảnh hưởng sâu đậm giữa chị em tín hữu trong hội thánh. Theo điều Phao-lô nói là tín đồ thật của Chúa, chúng ta là anh chị em trong gia đình của Chúa. Chúng ta liên kết mật thiết với nhau như các chi thể trong thân người. Mắt không thể nói với tay, tôi không cần anh. Đầu không thể nói với chân, tôi không cần anh. Vì là con của một cha trên trời, chúng ta sẽ tự nhiên quan tâm, lo tưởng đến nhau, cùng chia sẻ niềm vui nỗi buồn, cùng đau đớn khi gặp hoạn nạn, cùng hưởng phước hạnh Chúa ban. Chúng ta sẽ nâng đỡ nhau trong lúc gặp khó khăn, thử thách, chia sẻ niềm vui khi được thành công hay thắng lợi. Không bao giờ có sự tranh cạnh, ganh ghét hay ganh tị. Cũng không tranh giành ảnh hưởng hay nói xấu nhau, gây thiệt hại cho nhau. Nếu là thành viên của hội thánh mà vợ chồng chúng ta không thân với người nào, cũng không quan tâm đến ai, có thể lắm chúng ta chưa phải là con cái thật của Chúa. Vì chúng ta không yêu thương hiệp một, không quan tâm đến các chi thể khác trong thân Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta không chỉ đến thờ phượng Chúa hàng tuần rồi ra về, không làm phiền đến ai, mà cũng không muốn ai làm phiền đến mình. Thái độ đó không đúng với cách sống trong đại gia đình của Chúa. Về cách cư xử với anh chị em trong hội thánh, sứ đồ Phao-lô khuyên như vậy. Tình yêu thương phải cho thành thật. Hãy ghê tởm điều dữ, gắn bó với điều lành. Hãy yêu thương nhau thân thiết như anh em. Hãy hết lòng kính nhường nhau. Hãy cung ứng nhu cầu cho các thánh đồ. Hãy ân cần tiếp khách. Hãy chúc phước cho kẻ bắt bớ anh em. Hãy chúc phước đừng nguyền rủa. Hãy vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Trích thư Roma chương 12, câu 9 đến 10 và câu 13 đến 15, theo bản Hiệu Đính. Thưa quý vị, chúng ta cần thành thật yêu thương anh chị em trong Chúa. Hãy kính trên nhường dưới, hết lòng chăm sóc nhau, không bao giờ giả dối hay lợi dụng nhau. Trong bài giảng cho các mục sư tại thành Ê-phê-sô, sứ đồ Phao-lô lại khuyên: tôi từng bày bảo luôn cho anh em rằng phải chịu khó làm việc như vậy để giúp đỡ người yếu đuối. Và nhớ lại lời chính Đức Chúa Giê-xu có phán rằng: ban cho thì có phước hơn là nhận lãnh. Công vụ chương 20 câu 35. Chúng ta cần siêng năng làm việc để nuôi sống gia đình mình, hầu không làm gánh nặng cho người khác. Nhưng chúng ta cũng yêu thương anh chị em trong Chúa, sẵn sàng cung ứng nhu cầu cho người thiếu thốn. sẵn sàng tiếp đãi nhau để đem lại niềm vui và ơn phước cho nhau. Có lẽ nhiều người trong chúng ta đã kinh nghiệm chân lý ban cho có phước hơn là nhận lãnh. Vì khi chia sẻ và ban cho, chúng ta sẽ cảm thấy vui và phước hạnh vì biết mình đã thực hành lời Chúa dạy. Tác giả thư Hebrews cũng kêu gọi tín hữu trong hội thánh hãy yêu thương, tiếp đãi nhau. Ông viết, hãy hằng có tình yêu thương anh em, chớ quên sự tiếp khách. Có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Thư Hebrews chương 13 câu 1. Có những người thích tiếp khách và hay tiếp khách. Họ mời người này người kia đi ăn hay đến nhà dùng bữa với gia đình mình. Nhưng chỉ mời những người khá giả, có chức vị quan trọng để gần gũi kết thân với những người đó, chứ không quan tâm đến những anh chị em nghèo nàn, bình dân trong hội thánh. Chúng ta không nên cư xử như vậy, tức là chỉ kết thân với người khá giả hay có chức vị quan trọng. Trái lại, chúng ta cần quan tâm đến những anh em nghèo hay còn xa lạ với hội thánh. Trong thư Gia Cơ chương 2 câu 1 đến câu 4, sứ đồ Gia Cơ cũng nhắc chúng ta không nên thiên vị trong cách đối xử với anh chị em trong hội thánh. Điều đáng tiếc là ở nơi nào và trong thời nào, trong hội thánh cũng có những người không sống theo lời Chúa dạy. Anh chị em trong hội thánh chia rẽ, bất đồng ý kiến, tranh giành quyền lợi, đến nỗi tín hữu ganh ghét nhau, nói xấu nhau và để lại ảnh hưởng vô cùng tai hại cho danh Chúa. Nếu trong hội thánh, tất cả con cái Chúa đều sống theo lời Chúa dạy, thành thật yêu thương nhau, đùm bọc lẫn nhau, kính nhường nhau và chăm sóc nhau, thì hội thánh sẽ được tiến tốt giữa cộng đồng của người chưa tin và chắc chắn sẽ phát triển. Khi con dân Chúa thực hành lời Chúa dạy, hội thánh sẽ được phước, vui vẻ, hiệp một, phát triển mạnh mẽ. Người chưa tin sẽ muốn đến tin nhận Chúa để được ơn cứu rỗi và muốn gia nhập hội thánh để được sống trong một cộng đồng yêu thương, hiệp một, an vui, hạnh phúc vì mọi người đều quan tâm, lo tưởng đến nhau. Thưa quý thính giả, tiết mục Phụ nữ và Gia đình hôm nay đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị trong tiết mục này kỳ tới. Kính chào, tạm biệt quý thính giả.